chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến. Chúc quý vị có một ngày mới làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những loại hoa quả có khả năng bình ổn hàm lượng đường trong máu, rất thích hợp cho những bệnh nhân tiểu đường. Đầu tiên đó chính là dưa hấu. Không chỉ thích hợp cho những ngày hè nóng nực, dưa hấu còn không gây ra bất cứ hệ lụy nào đến hàm lượng đường trong máu. Theo như phân tích của các chuyên gia dinh dưỡng, thì một miếng dưa hấu có trọng lượng 220g chỉ chứa có 15g tinh bột, vì vậy chúng sẽ không gây hại gì cho sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, những ai mắc bệnh tiểu đường cần cẩn trọng khi uống nước ép dưa hấu vì nó tập trung khá lớn hàm lượng tinh bột. Khi uống nước ép dưa hấu, chúng ta nên uống điều độ và có chừng mực. Thứ hai đó chính là quả lựu. Lựu là một loại trái cây rất bình dân và còn chứa một lượng vitamin A và vitamin C. Khi mà ăn lựu, chúng ta nên ăn lựu tươi để có thể bình ổn hàm lượng đường insulin một cách tối đa. Thứ ba đó chính là dâu tây. Dâu tây là một loại quả mọng rất hấp dẫn bởi hương thơm và vị ngọt. Trong một bát dâu tây chỉ có chứa 15g tinh bột. Vậy nên nếu như chúng ta là bệnh nhân mắc tiểu đường thì hoàn toàn có thể lựa chọn dâu tây là một loại trái cây ăn hàng ngày của mình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể sử dụng dâu tây để làm kem hoặc là trộn chung một ít sữa chua, ít béo, ít đường, cũng có thể đem lại cho chúng ta cảm giác thú vị khi ăn chúng. Thứ tư đó chính là trái bơ. Thay vì dùng nhiều dầu ăn, dầu thực vật hoặc là phô mai để chế biến các món ăn thường ngày, chúng ta hoàn toàn có thể dùng trái bơ để thay thế, mà hiệu quả thậm chí còn vượt xa ngoài mong đợi của chúng ta. Quả bơ có chứa những chất béo có lợi cho sức khỏe, không chứa đường và hàm lượng tinh bột thấp. Vậy nên, hãy hình thành thói quen sử dụng trái bơ như là một loại nguyên liệu trong các bữa ăn hàng ngày. Thứ năm đó chính là đào. Một trái đào trung bình có trọng lượng 170g có chứa khoảng 1g tinh bột. Và vì thế, nó hoàn toàn thích hợp với người có hàm lượng đường trong máu cao. Thứ sáu đó chính là quả bưởi. Bưởi là loại trái cây rất có lợi cho sức khỏe nói chung và bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường nói riêng. Đây là một loại trái cây được các bác sĩ khuyên bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường nên sử dụng nhiều nhất. Mỗi ngày chúng ta nên giữ thói quen ăn khoảng nửa trái bưởi đều đặn để bình ổn mức đường trong máu. Thứ bảy đó chính là quả cam. Các loại trái cây thuộc cam, quýt nói chung đều có chứa rất nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin C, và không có chứa nhiều tinh bột. Vậy nên bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể bổ sung cam vào thực đơn ăn uống của mình. Cuối cùng đó chính là đu đủ. Hai miếng đu đủ mới chứa một đơn vị tinh bột. Điều này đồng nghĩa với việc bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể yên tâm khi ăn đu đủ. Với đu đủ, chúng ta có thể ăn trực tiếp hoặc là dùng để chế nước trái cây đều thích hợp. Nhưng nên nhớ đừng nêm thêm đường khi chế biến nước trái cây. Kính thưa quý vị, và sau đây là những lưu ý khi mà bệnh nhân tiểu đường ăn hoa quả. Bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường chỉ nên ăn trái cây tươi hoặc là nước ép trái cây không thêm đường. Không nên ăn trái cây đã sấy khô, đóng gói sẵn vì chúng có chứa lượng lớn chất đường và béo sẽ gây phản tác dụng. Ngoài các loại trái cây kể trên, các loại rau mà người mắc bệnh tiểu đường nên ăn đó là bắp cải, đậu, bông cải xanh, cà rốt, dưa chuột, nấm, rau bina và cà chua.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cho đến hôm nay, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều phép lạ ở trong xã hội loài người. ở trong đời sống của các tín hữu, và các phép lạ vẫn còn xảy ra, vẫn còn lôi cuốn sự chú ý. Mặc dầu trong thời đại chúng ta đôi khi có một số người nghi ngờ và thậm chí có một số người không thích sự lạ lùng và diệu kỳ vẫn hợp thời. Và ngày nay trong các bộ phim, những vở kịch, ở trên sân khấu, ở trên truyền hình, chúng ta thấy có nhiều điều xảy ra. Và ở trong đời sống xã hội có nhiều điều xảy ra, ở trong thiên nhiên, ở trong sự may mắn, và biết bao nhiêu điều xảy ra trong lịch sử đã lôi cuốn và in sâu vào lòng người. Nhiều người sẽ đưa ra những thắc mắc, có thể xảy ra sao? Chúng ta có tin vào sự lạ lùng đó hay không? Và cuối cùng thì phép lạ nâng cao đức tin của chúng ta. Kính thưa quý vị, có một số điều diệu kỳ ngược lại những điều mà chúng ta suy nghĩ hàng ngày. Có một vài điều đặc biệt, có một số điều tạo nên sự sợ hãi bất ngờ và lạ lùng. Một phép lạ có tiềm lực tạo nên một ấn tượng sâu sắc. Thật vậy, các phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh và được thực hiện trong đời sống của những con cái chân thật của Đức Chúa Trời. Những phép lạ có thật trong đời sống tin kính, mang lại sứ điệp của Chúa. Những phép lạ được người ta thấy và người ta tin. Vấn đề không phải do đức tin, mà chính là do quyền phép của Đức Chúa Trời. Dẫn chứng về phép lạ được Kinh Thánh đề cập được coi như một chứng cớ về quyền phép độc tôn của Đức Chúa Trời, vì Ngài chính là đấng sáng tạo. Và những việc làm cứu rỗi để bày tỏ bản chất thánh thiện của Ngài khơi cho chúng ta sự yêu quý Ngài. Chúng ta ngợi khen Ngài, chúng ta trông cậy Ngài, chúng ta biết ơn Ngài. Và nhờ đó đức tin của chúng ta phát triển, khiến chúng ta vui mừng để làm chứng về lẽ thật. Một khi phép lạ được thực hiện, người ta nhận ra đó là hành động của Chúa. Phép lạ cứu rỗi của Ngài xây dựng đức tin và sự bảo đảm trong dân sự của Ngài. Họ sẽ nhớ những phép lạ của Ngài. Nhiều người sẽ mừng rỡ và ngợi khen về những điều đó, rồi họ rao báo cho thế gian. Thưa quý ông bà chị em, về thời tiết, chúng ta biết rằng trong những ngày trước Giáng sinh của năm 2017, cơn bão số 16 đã thổi vào ở Nam Bộ. Nhiều tỉnh, chính quyền đã cho di dời người dân ra khỏi những vùng mà có nguy cơ gây nguy hại cho người dân. Và các phương tiện thông tin như tại thành phố Hồ Chí Minh, tất cả học sinh cũng được 2 ngày nghỉ học trong những ngày mà kỷ niệm sự việc Chúa Giáng sinh. Nhiều nhà thờ đã cầu nguyện nếu cơn bão đổ vào. Chúng ta biết rằng với cái địa lý bằng phẳng và ít núi non của Nam Bộ sẽ gặp một thiệt hại rất là lớn. Nhưng tạ ơn Chúa, cơn bão này bỗng nhiên sau đó đi lùi về phía nam, ra khỏi khu vực của Cà Mau và suy yếu dần. Và hiện nay thì người ta đã trở về nhà. Có nhiều việc xảy ra trong thiên nhiên bằng những cái lời cầu nguyện mà nhiều người chứng kiến và họ lấy làm ngạc nhiên. Thưa quý ông bà chị em, ngày nay chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Cơ Đốc, Ngài là đấng cứu thế. Câu chuyện diệu kỳ về Chúa, nguồn gốc thánh thiện của Ngài, sự hiện thân, đời sống công bình, sự chết, quyền phép của một cứu Chúa sống lại. Và Ngài là đấng giáo chủ duy nhất thăng thiên, 500 người đã nhìn thấy. Ngài đang làm chức vụ của một thầy tế lễ thượng phẩm ở trên thiên đàng. Và Ngài là đấng bảo lãnh cho chúng ta để chúng ta có mặt ở thiên quốc. Ngài hứa rằng Ngài sẽ trở lại. Tân ước ghi rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã xác nhận sự cứu chuộc ở trong đấng Cơ Đốc. Dấu kỳ, sự lạ và đủ thứ phép màu được ghi trong Hebrew đoạn 2 câu 4. Bằng cách biểu lộ quyền phép, Đức Chúa Trời đã thừa nhận Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Trong bài giảng vào dịp lễ ngũ tuần, Phi-e-rơ đã bày tỏ trong sách Công Vụ đoạn 2 câu 22. Kinh Thánh viết rằng Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Thưa quý ông bà chị em, những phép lạ được Chúa Giêsu thực hiện chứng tỏ Ngài chính là Con của Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đấng Cứu Thế, Ngài chính là Đấng Mêsi. Ngài tức là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài thực hiện để dân sự tin vào Ngài. Và Ngài phán trong Giăng đoạn 10 câu 25, Kinh Thánh ghi rằng: những việc ta nhân danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Thưa quý bà chị em, sự thi hành các phép lạ của Đấng Cơ Đốc liên quan nhiều đến đức tin của dân sự. Ngài ghé thăm quê nhà. Chúa Giêsu đã không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Tin lành Mát đã bày tỏ ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm như trong Mát đoạn 6 câu 5. Nhưng thưa quý ông bà chị em, nơi nào mà dân chúng có đức tin, họ có lòng tin vào Chúa Cứu Thế, thì kết quả cho thấy sự trở lại đạo, sự đầu phục Chúa Giêsu là Đấng Mêsi, và có sự vui mừng ngợi khen. Thưa quý ông bà chị em, ngoài việc mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ, Ngài cũng ban cho các môn đồ, họ cũng có khả năng làm những phép lạ. Sứ đồ Phao-lô xác nhận chức vụ của ông đối với dân ngoại được thực hiện, như trong Roma đoạn 15 câu 19: bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Và tóm tắt về sự ban ơn Thần Linh, Phao-lô bao gồm cả kẻ làm phép lạ, như trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 28. Trong khi chúng ta đọc Kinh Thánh trong sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 9 và câu 10, Phao-lô đã chia thành 3 nhóm, tức là đức tin, ơn chữa bệnh và phép lạ. Chúng ta đề cập đến ơn đức tin trước, đó là ban ơn Thần Linh. Thậm chí họ làm rất nhiều điều lạ lùng, điều mà Đức Chúa Trời cho phép làm trong khi loài người không thể làm được. Còn đối với Chúa thật là dễ dàng. Ơn đức tin này được làm trong ơn thực hiện các phép lạ. Vì vậy các phép lạ trong hội thánh đầu tiên đã chứng minh quyền phép Đức Chúa Trời và hỗ trợ trong việc rao giảng tin tốt lành. Thưa quý ông bà chị em, bản chất của phép lạ thay đổi theo thời gian, bởi vì quan niệm của chúng ta về sự thay đổi của phép lạ trong thời đại chúng ta qua sự tiến bộ của y khoa, của khoa học kỹ thuật, có nhiều điều trở nên phép lạ đang xảy ra hàng ngày, nhưng không có gì thay đổi được sự thật rằng phép lạ lớn hơn hết vẫn còn xảy ra, đó là khi lòng một người được thay đổi. Một người sử dụng ma túy, một người nghiện rượu, một người nghiện thuốc, một người hung bạo, một người luôn làm những điều xấu xa ở trong xã hội, một người tham gia trong việc trộm cướp, một ngày bỗng trở nên thay đổi hoàn toàn, người trở nên tử tế, hiền lành và không vi phạm bất kỳ một luật pháp, không vi phạm những điều có thể gây ảnh hưởng, thiệt hại đến người khác. Đó là phép lạ đang xảy ra trong tâm hồn một con người. Đây là phép lạ lớn hơn hết. Thiên đàng vui mừng với chúng ta khi Thánh Linh hướng dẫn mỗi con người xưng tội, nhận thức được rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta được sự ban ơn đức tin trong Đức Chúa Giêsu. Thật như vậy,
Mặc dù chúng ta nói nhiều về điều xảy ra, nhưng Chúa Giêsu kêu gọi về một đức tin không hẳn tìm được ở dấu kỳ, như trong Giăng đoạn 4 câu 48: nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin. Ngài biết rằng dấu kỳ phép lạ sẽ không thuyết phục được lòng người nếu người đó thiếu đức tin. Đức tin không phải là sự đúc kết về tinh thần, mà chính là sự ban ơn của Thánh Linh. Như trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 29 ghi rằng: vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có. Con người chúng ta không thể trường tồn nếu không có quyền phép về sự cứu rỗi. Chúng ta đã chết và sẽ chết. Chúng ta là gì mà mọi thứ chúng ta đều sẽ mất hết? Chúng ta sẽ xa cách những người thân yêu. Chúng ta không còn hy vọng. Chúng ta không có sự sống lại, không có sự sống vĩnh cửu nếu Chúa Giêsu không sống lại và chúng ta không đặt đức tin nơi Ngài. Chúa Giêsu là một dấu kỳ. Chúa Giêsu là phép lạ vô đối ở trong ơn phước Đức Chúa Trời, mà trong một Giăng đoạn 5 câu 12 đã khẳng định rằng: ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Thưa quý vị, chính như vậy, ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Người bình dân gọi Chúa là gì? Là ông trời. Và chữ Chúa trong danh từ Hán Việt nghĩa là chủ, người chủ ở trên trời. Ngài là đấng tạo hóa, Ngài làm ra muôn loài vạn vật, và không có vật gì mà không bởi Ngài để có thể được sáng tạo. Đức Chúa Trời tạo cho đấng Cơ Đốc tất cả sự trọn vẹn của Ngài, với tất cả sự vinh hiển và quyền phép của Ngài. Bởi vì tính chất khiêm hòa của đấng Cơ Đốc, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Trong Kinh Thánh Tân Ước Philip đoạn 2 từ câu 6 đến câu 9 ghi những điều mà tôi đã đọc cho quý ông bà và anh chị em nghe trong Kinh Thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, như vậy điều kiện sau cùng cho sự bảo đảm trong đấng Cơ Đốc là chúng ta được dư dật về quyền phép của Đức Chúa Trời. Như vậy làm thế nào để chúng ta được dư dật về quyền phép của Đức Chúa Trời? Bằng cách chúng ta có tâm trí và hành động của đấng Cơ Đốc. Chúng ta có một tinh thần khiêm nhường của Ngài, và những ơn phước thiên thượng sẽ đổ vào ở trong tâm trí chúng ta. Đấng Cơ Đốc ban chính Ngài cho chúng ta. Đó là phép lạ lớn hơn hết. Phép lạ đó xảy ra trong mọi thời đại. Ngài chính là giải pháp cho mọi vấn đề của mỗi người trong chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, lúc này đây tất cả chúng ta có chấp nhận Ngài chăng? Khi chúng ta thực hành ơn phước thiên thượng tràn đầy trong tâm hồn chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, có những người đã đến với các hội thánh và điểm nhóm Cơ Đốc Phục Lâm, và những người đã tham dự và trở nên các tín đồ ở trong hội thánh và điểm nhóm, thì người này trở thành những tín đồ của Cơ Đốc Phục Lâm, đã lôi kéo sự chú ý về Đức Chúa Trời quyền pháp, đã lôi kéo các tín hữu này chú ý về Đức Chúa Trời trong quyền phép của Ngài. Và điều này có liên quan đến mọi người. Thứ nhất, kỷ niệm quyền phép tạo thế qua ngày Sa-bát, tức là mặt trời lặn ngày thứ sáu cho đến mặt trời lặn ngày thứ bảy như điều răn đã ghi. Thứ hai, chúng ta xưng nhận Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc làm cứu Chúa của mình. Chúng ta nhận thức quyền phép về sự hiện thân của Ngài, sự chết chuộc tội, sự sống lại, sự thăng thiên và chức vụ Ngài là đấng trung bảo ở trên trời. Và thứ ba, sửa soạn cho phép lạ đấng Cơ Đốc Phục Lâm. Tất cả những điều này đặt trọng tâm vào Đức Chúa Trời, năng lực và quyền phép Ngài để cho chương trình được ứng nghiệm. Ngài chia sẻ quyền phép với các môn đồ, và trong cách đặc biệt tất cả quyền phép trên trời dưới đất đều ban cho Đức Chúa Giêsu Ngài chia sẻ điều đó với các môn đồ. Ơn đức tin và quyền năng diệu kỳ được hứa ban cho chúng ta qua chính Đức Thánh Linh. Ngài chia sẻ điều đó với hội thánh của Ngài để mọi người chúng ta có thể nhận được những ơn này. Ông bà anh chị em chỉ cần nói một tiếng với Chúa Giêsu: "Phải, thưa Chúa." Và phép lạ lớn hơn hết của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu, Ngài luôn nói với chúng ta phải, vì chân cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả. Ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời đã sức dầu cho chúng tôi. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi, như trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 20 đến câu 22. Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa của các phép lạ. Để có được một phần trong phạm vi hành động quyền phép, tất cả chúng ta cần phải nói gì? Phải nói phải với Đấng Cơ Đốc. Không ai có thể làm gì được nếu Đức Thánh Linh chính là ơn của Đức Chúa Trời trên chúng ta. Vậy sự cam kết cứu chuộc trong Đấng Cơ Đốc là cam kết cứu chuộc của chúng ta. Khi chúng ta nhận được Thần Linh của Ngài trong lòng như một lời ký thác để đảm bảo những điều xảy ra trong tương lai. Thưa quý ông bà chị em, tóm lại, chúng ta biết rằng với sự cầu nguyện cá nhân, chúng ta sẽ có kinh nghiệm về phép lạ như chính sứ đồ Phao-lô để cầu xin trong Roma đoạn 15 câu 13. Người nói rằng: "Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy." Cầu Chúa ban phước cho quý ông bà chị em chúng ta trông cậy vào Đức Chúa Trời, và Chúa sẽ ban cho chúng ta đầy dẫy mọi điều vui vẻ, mọi điều bình an nếu chúng ta có một đức tin son sắc vào Chúa Giêsu và chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh. Thật vậy, Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta mọi ơn phước dư dật ở trong cuộc đời này, và trong ngày Đức Chúa Giêsu hồi lai, tất cả chúng ta sẽ có mặt ở trong thiên quốc. Cầu Chúa ban phước và ở cùng quý ông bà chị em.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.